Hồi ký Ngàn giọt lệ rơi. Tác giả Dung Can, Đặng Mỹ Dung. Người đọc Hiền Dũng. Chương 9. Má tôi luôn miệng dặn con cái phải biết tiết kiệm để má có tiền mua nhà rộng lớn hơn. Khi đã có nhà rộng, chị Kim, chị Cương sẽ phải ở chung cho ấm cúng. Nhà hiện nay rất chật chội, lại xa trường. Hai chị đang theo học bên Sài Gòn. Hai chị chỉ có thể về chơi vào cuối tuần. Má cũng nhớ và xót xa vì phải sống xa hai người con lớn khá lâu. Cứ đến chiều thứ sáu là chị ép chúng tôi ra cổng đứng chờ hai chị về. Rồi chiều chủ nhật, khi hai chị sửa soạn đi, Hòa Bình bắt đầu khóc thút thít cho tới khi khuất bóng hai chị ở phía xa, Hải Vân phải dỗ thật lâu mới chịu nín. Một gia đình mà đã kẻ nam người bắc lại không được ở chung nhau dưới một mái nhà thì còn gì là buồn hơn nữa. Má tôi thương và tiếc cho hai chị tôi lắm. Dù vẫn biết hai chị tôi là những người biết làm và học hành siêng năng, má tôi cũng tin ở sự săn sóc của cô Mỹ Ngọc. Hồi đó tôi còn nhỏ chứ biết giá trị của đồng tiền, nên chưa hiểu má tôi phải để dành bao nhiêu tiền mới mua được căn nhà mới. Nhưng một biến cố mới xảy ra bất ngờ làm cái mộng mua nhà của má tôi đã tan thành mây khói. Cũng như mỗi cuối tuần, khi hai chị tôi về thăm nhà, Hòa Bình và Minh Tâm không rời hai chị nửa bước. Hòa Bình theo chị Kim, trong khi đó Minh Tâm đeo sát chị Cương. Chúng tôi không làm sao mà quên được buổi chiều chủ nhật buồn ấy. Buổi trưa, chị Cương ru Minh Tâm ngủ trên võng. Em thức dậy cất tiếng khóc. Má tôi bồng em lên, thấy người em nóng như lửa. Má tôi kêu lớn hai tiếng, trời ơi, thật thảm thiết. Chị em chúng tôi vội chạy đến, thấy mặt em đã đổi khác hẳn đi. Lúc em khóc, mặt em bị méo một bên, bắp thịt bên mặt không còn cử động được nữa. Các bác sĩ ở nhà thương Chợ Rẫy cho má tôi biết em Minh Tâm bị bệnh polio. Tôi chưa bao giờ nghe tới căn bệnh này, nhưng má tôi thì hiểu hết nên bà lo lắm. Bác sĩ cho biết mặt của em Minh Tâm sẽ bị bại luôn và phải chờ đợi một thời gian nữa mới biết còn bộ phận nào trong người của em bị ảnh hưởng hay không, vì lúc đó em tôi mới có 4 tuổi. Nghe nói như vậy, cả nhà ai cũng buồn và thương em vô cùng. Riêng má tôi, bà không chịu thua một cách dễ dàng. Bà cho Minh Tâm đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, cả ông bác sĩ. Các ông bác sĩ được hỏi ý kiến đều cho rằng chưa có một phương thuốc nào chữa trị được polio. Hết Tây y rồi đến Đông y, rồi châm cứu, rồi thầy thuốc nam, ai cũng ráng trị cho bên mặt của em cử động lại, nhưng tất cả đều vô hiệu. Trong thời gian ấy, bà ngoại tôi ở dưới Cần Thơ lên ở với chúng tôi. Bà nóng ruột vì má tôi bỏ ăn, bỏ ngủ, chạy ngược, chạy xuôi tìm thầy, chị cho Minh Tâm. Bà khuyên không được nên đành bỏ về lại Cần Thơ. Sau đó đến lượt ông ngoại tôi lại viết thơ khuyên má tôi. Ông khuyên má tôi hãy chấp nhận bệnh trạng của Minh Tâm, rồi dành nhiều thời gian để chăm sóc cho nó. Hãy bình tĩnh lại, đừng nghe ai, cứ mắt ở đâu có thầy thuốc là mò đến đó, để rồi tiền lại mất tật mang, rồi lại mang sự thất vọng. Bệnh hoạn của Minh Tâm đã làm cho má tôi suy sụp nghiêm trọng tinh thần. Bà bỏ may vá, bỏ luôn giấc mộng có một mái nhà cùng sống đoàn tụ với đàn con dại. Mỗi ngày đi học về, tôi lại thấy má ôm em Minh Tâm vào lòng với vẻ mặt đau khổ tột cùng. Do thiếu ngủ, mắt bà có quầng đen, giọng nói đầy nghị lực của bà không còn nữa. Tiếng hát trong nhà cũng không còn nữa. Tôi giật mình khi nhận ra vẻ già đi trên nét mặt của bà. Sự đổi thay này đã làm tôi nghĩ mông lung. Tôi nhớ lại ngày ba tôi đi tập kết. Hồi đó, mắt của ông xanh đen, bước đi của ông trẻ trung tràn đầy sức sống. Khi ba tôi cười, cặp mắt sáng long lanh của ông cũng cười theo. Nhớ lại hình ảnh đó của ba tôi bỗng thấy một mối lo vu vơ, thầm lén đi vào lòng tôi. Mà cực khổ quá, sẽ già trước tuổi, không xứng đôi bừa lứa với ba tôi nữa. Dù bà nhỏ hơn ba tôi 2 tuổi. Sau 6 tháng ròng rã, chúng tôi sống trong ác mộng giữa ban ngày, đêm thì trằn trọc trong cái nóng như thiêu như đốt của Sài Gòn và nỗi lo buồn về bệnh tật của Minh Tân. Hàng đêm tôi cầu nguyện sao cho phép lạ để em khỏi bệnh, hoặc được manh sang một quốc gia Tây phương tân tiến nào đó để chữa trị. Cuối cùng má tôi cũng không sao tìm được thầy thuốc chữa bệnh cho em, mà tiền để dành dụng để mua nhà mới cũng đã cạn kiệt. Mùa hè năm đó, hai chị Kim, chị Cương phải nghỉ học, về ở với gia đình. Tôi mừng lắm vì đã có người lo việc nhà thay tôi. 6 tháng qua một mình tôi đã chịu đựng hết những ưu phiền, những lời than thở của má. Thêm vào đó, từ ngày cho chị người làm về quê, tôi lại phải gánh hết mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Bây giờ có 2 chị, tôi sẽ được nghỉ ngơi đôi chút. Vườn sau nhà bà ngoại Nhuận có cây khế ngọt mà Hải Vân hay leo lên để hái. Một hôm tôi theo Hải Vân leo lên thật cao để tìm trái chín, bất ngờ vịn vào một cành khô, tôi té xuống đất, nhưng rất may là không hề ấn gì. Đeo cây khế nhảy cò cò trên sân xi măng chỉ là những thú tiêu khiển của một đứa bé mới trên dưới 10 tuổi. Tôi cần thú tiêu khiển đó để tạm thời thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt của gia đình đầy phiền muộn u uất. Một buổi trưa chủ nhật, ông bà ngoại dẫn Hải Vân và tôi đi sang Thủ Đức để ăn sinh nhật của cháu ông Kinh Lý Nhân, bạn của ông bà. Chưa bao giờ chúng tôi được dự một cuộc vui như vậy. Nhưng khi sau những niềm vui còn rộn rã trong lòng về đến nhà, tôi đã phải chạm trán với nỗi buồn đau riêng tư của gia đình mình. Nghe má tôi nói với 2 chị Kim, chị Cương, hồi đó khi tụi con bập bẹ tập nói, thường gọi ba trước, ngày nay mà sợ Minh Tâm sẽ không bao giờ biết nói tiếng ba. Nghe má nói như vậy, tôi hiểu rằng cả trái đất này không có ngọn núi nào cao hơn nỗi tuyệt vọng của má, kể cả đỉnh Everest trong dãy Hy Mã Lạp Sơn. Rồi má nói thêm là má kiệt sức rồi, má không thể nào tiếp tục làm người lánh nạn được nữa. Ông bà ngoại Nhuận tử tế đã giúp đỡ gia đình chúng tôi cho mấy em đi học, má rất biết ơn ông bà. Nhưng gia đình tôi không thể sống nhờ ở đậu như vậy hoài được, dù trong hoàn cảnh nào chúng tôi cũng phải tự lập. Má không đi Hà Nội để tránh cảnh ăn nhờ ở đậu, mà sao mình lại phải ở đây ăn nhờ ở đậu ông bà. Vì vậy má quyết định trở về Cần Thơ sống gần ông bà ngoại. Nếu hoàn cảnh bắt buộc, má sẽ phải thay đổi khai sanh cho tụi tôi để bảo vệ. Tôi thầm nghĩ trong bụng, ba ở tút ngoài Hà Nội với cái ông Hồ Chí Minh, ba ngon lành quá, sao mình lại phải bảo vệ ba? Ai ăn hiếp được ba mà mình phải bảo vệ? Tôi không dám hỏi má, những chuyện đó là chuyện của người lớn. Bảo vệ ba suốt đời rồi, ai mà dám chất vấn nữa. Nói xong, má tôi khóc, 2 chị em tôi cũng khóc theo. Tôi vội vàng nắm tay Hải Vân kéo ra sân. Tôi dẫn em đi ra cửa sau, nơi đây có một cái hầm mộ bỏ hoang. Từ lâu không thấy ai tới thăm nom. Tôi ngồi sau lưng một cái mộ bia và cứ để mặc cho nước mắt tuôn trào. Hải Vân nhìn tôi một lúc rồi hỏi: "Chị nhớ ba à?" Tôi giấu mặt vào hai đầu gối im lặng. Hải Vân lại hỏi: "Sao chị không trả lời em?" "Tại tao sợ."
"Sợ cái gì?"
"Sợ khóc má buồn." Em tôi lấy tay chùi nước mắt nói:
"Em hết nhớ ba rồi.
Tại ba xấu với má." Hai chị em tôi ngồi bên cạnh nhau cạnh nấm bộ hoang rất lâu, nhưng chẳng ai nói với nhau một lời nào. Nỗi buồn tê tái, sẵn sàng khóc. Tôi không dám trách em tôi vì nó đã nói đúng. Đôi khi cũng như em, tôi cũng giận ba tôi. Buổi chia tay với ông bà ngoại nhuận không buồn thảm như đối với hai chị Kim, chị Cương, mà vẫn để cho hai chị ở lại chỗ cô Mỹ Ngọc để tiếp tục việc học. Nếu nghỉ hè thì hai chị sẽ học về nữ công. Tôi có cảm tưởng chuyến trở về Cần Thơ này, gia đình chúng tôi lại phải chạy trốn một nỗi đau khổ, mà rồi đây nó cũng đi qua sau lưng. Chúng tôi cần bà con ruột thịt để nâng đỡ lẫn nhau. Thế nhưng làm sao chúng tôi có thể quên được sự cu mang giúp đỡ của ông bà nhuận. Ông bà đã dạy cho chúng tôi bài học về lòng nhân ái, mà con người phải biết đối xử với nhau. Tôi không bao giờ quên được bài học quý giá này. Tình thương mà ông bà dành cho chúng tôi đã dạy chúng tôi về sự đoàn kết, sự thủy chung giữa những người cùng một chí hướng. Ông bà đã dẫn Hải Vân và tôi đến những nơi thật sang trọng của những người ăn cơm quốc gia thờ má cộng sản. Ông ngoại nhuận qua đời vào năm 1972 sau một thời gian dài vật lộn với bệnh ung thư ruột già. Ông ngoại nhuận ở một mình trong cái biệt thự rộng mênh mông đó. Con trai của bà là kỹ sư Huỳnh Ngọc Châu, cậu làm việc cho hãng Esso, thường lui tới thăm bà vào một ngày sau 30 tháng 4 năm 1975. Tôi nghe tin cộng sản tịch thu biệt thự của ông bà ngoại nhuận, đuổi bà ra khỏi nơi đã dung dưỡng biết bao nhiêu là các cán bộ cộng sản. Chương 10. Trở về Bang Thạch, tôi thấy lòng thơ thới hân hoan, thấy mình được yên tâm, không còn nỗi lo sợ. Tôi vui chơi trong khu vườn rộng quen thuộc của ông bà ngoại. Tôi lại được nghe những tiếng cười ròn rã của chị em tôi như những mùa hè trước. Má tôi làm việc ít hơn mọi năm, nên ông bà ngoại và dì Bảy lo hết cho chúng tôi từ miếng cơm, manh áo, để má tôi lo chạy chữa bệnh cho Minh Tâm. Ở nhà thương Cần Thơ, các bác sĩ đang thí nghiệm một phương pháp mới để chữa cho những đứa trẻ bị bệnh tê liệt. Má tôi đã đem em Minh Tâm đến đó với rất nhiều hy vọng em sẽ được trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng rồi má tôi cũng sẽ lại thất vọng nữa, vì các bác sĩ lại bó tay. Mùa hè năm đó, vườn của ông bà ngoại tôi được mùa. Ông bà đã dành chọn số tiền bán cam quýt cho má tôi để mua một căn nhà lập nghiệp một lần nữa. Hải Vân được đi theo má tôi ra Cần Thơ để tìm nhà. Má tìm được một căn ở cầu Cá Dài trên đường Võ Tấn. Nhà nằm ở giữa đường đi từ trong Nam và trường nữ tiểu học. Một lần nữa, những người em họ của má tôi từ trong Bang Thạch ra sửa nhà để thành một tiệm may. Gia đình chúng tôi ở bên trong. Cậu Khai, con ông Mười, khéo tay nên dằn đóng cái kiếng để trưng các kiểu quần áo. Cậu Hai Định, con nuôi, con của người bạn ông bà ngoại, cậu là ba của anh Ba Tuyền, đại tá không quân Nguyễn Hồng Tuyển, lên Sài Gòn mua một người già làm mẫu, có hình dạng một phụ nữ phương Tây, tóc vàng, mắt xanh thật đẹp.
Nhà cửa sửa soạn xong, má tôi.
Cho tôi chọn màu. Tôi đề nghị màu đỏ, má không chịu.
Má cho rằng màu đỏ chỉ có thể sơn một cái ghế hoặc một cửa sổ. Không ai lại sơn hết căn nhà bằng màu đỏ cả.
Mợ Bích Lan thì thích màu vàng.
Chị Hoàng Mai thì lại đòi màu xanh lá mạ. Cuối cùng má sơn màu xanh da trời.
Do chị Yến chọn.
Chị nói màu xanh là màu của hy vọng.
Tên tiệm thì má lấy tên tôi là nhà may Mỹ Dung.
Tôi bỗng trở thành người lớn dù tôi mới 12-13 tuổi.
Ngày mà nhà may Mỹ Dung ở đường Võ Tấn khai trương đã có mặt ông bà ngoại tôi, các cậu con của ông Mười, các chị con của cậu Tư Diệp, con cậu Năm Sắc, mợ Bích Lan và cậu Hai Định.
Ngay ngày hôm sau, nhà may Mỹ Dung đã có 4 người ghi tên học may và khách đã tới đặt may quần áo thật đông.
Tôi thấy má tôi hơi lo. Làm sao một mình má tôi có thể quán xuyến được hết công việc?
Quả nhiên, mấy tuần lễ sau, bà ngoại tôi ra chơi, bèn nói nhỏ với tôi:
má con ốm quá, bà lo lắng.
Tôi nhận ra điều này từ lâu, nhưng không biết làm sao bây giờ.
Tôi cố gắng để làm tròn những công việc mà má tôi đã sai khiến cũng đã đủ mệt rồi. Nào là tính sổ, kiểm kê đồ dùng trong tiệm, nào là mua chỉ, nút, giao hàng cho khách, vân vân. Có ngày tôi đã phải đi bộ 3-4 cây số, nhưng cũng may là chỉ ít lâu sau, má tôi đã mua cho tôi một chiếc xe đạp. Đó cũng là phương tiện giúp công việc của tiệm trôi chảy đều đặn hơn.
Hết chỉ, tôi chỉ phóng ngay xuống chợ vải, vào nhà lồng mua đem về ngay.
Hết kim, chỉ mấy phút sau tôi cũng đã có mặt ở tiệm của mấy chú Ba Tàu bán dụng cụ cho tiệm may.
Chiếc xe được việc cho tiệm may mà cũng được việc cho riêng tôi khi rảnh rỗi. Tôi đi lòng vòng để biết phố xá Cần Thơ. Không lâu tôi biết hết những hang cùng ngõ hẻm từ xóm dưới đến xóm trên.
Thế rồi ngày tụ trường khi niên học mới bắt đầu, tôi chợt lo lắng vì chúng tôi sẽ phải vào học trường công.
Muốn vào trường công, chúng tôi phải có khai sanh. Nếu chúng tôi nộp khai sanh thật cho nhà trường thì sẽ bị lộ diện với giới chức trong tỉnh. Lý lịch của chúng tôi mà bị lộ thì chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng tôi nữa đây?
Bây giờ đã là lúc má tôi không thể trì hoãn việc làm khai sanh mới cho chúng tôi. Sở dĩ mà chần chừ là vì bà không muốn bỏ tên của ba tôi ra khỏi cuộc đời của con cái bà.
Má tôi đành phải đến gặp ông Chánh Án ở Cần Thơ, là bạn học cũ của cậu Tư Diệp ở đường Bát Sắc. Ông khuyên má tôi làm giấy thế vị khai sanh cho chúng tôi, bỏ họ cha lấy họ mẹ, và cha thì khai là vô danh. Hai chữ vô danh đã làm cho tôi trằn trọc. Suốt đêm hôm trước tôi cảm thấy vừa mắc cỡ vừa cô đơn. Trong khi đó Hải Vân, em trai, đã xem giấy thế vị khai sanh chỉ là một tấm giấy lộ để qua mặt viên chức của nhà nước. Nó là con trai nên cứng rắn và thực tế, có thể bất chấp một vài đổi thay trên giấy tờ. Thế nhưng còn tôi, lòng xót xa buồn tủi.
Rõ ràng là tôi có cha có mẹ, thế mà bây giờ tôi đã trở thành một đứa bé không cha. Tôi thương cho cái thân tôi, rồi tôi đã thương cho ba má của tôi nữa.
Buổi ra tòa thật mau lẹ, chỉ có 10 phút là xong. Má tôi, ông tòa đưa tay lên thề là bà nói thật chồng bà mất tích.
Rồi từ đó con của ông Đặng Văn Quang đã trở thành đứa bé không cha.
Để cho sự thay đổi được trọn vẹn,
họ tên chúng tôi cũng đã được, cũng không được giữ nguyên như cũ.
Hải Vân thì trở thành Trần Văn Vân, và Đặng Mỹ Dung là Trần Ngọc Dung. Chỉ có Hòa Bình và Minh Tâm vẫn giữ được nguyên.
Buổi sáng hôm ấy, như để đền bù cho sự mất mát to lớn, chúng tôi
có thêm hai người chị. Má tôi chính thức làm cái săn để chị Thuận và chị Thảo làm con của má. Kể từ ngày ba tôi ra đi, tôi biết rằng cuộc đời chúng tôi không thể nào bằng người ta được, vì chỉ có một mình má tôi, có cố gắng lắm thì cũng chỉ đủ sức lo cho chúng tôi khỏi đói, khỏi rách mà thôi. Trong tâm tâm chúng tôi vẫn ngầm hãnh diện vì ra đời trong một gia đình ái quốc, có người cha đi làm cách mạng. Nhưng rồi khi chúng tôi phải thay tên đổi họ, niềm hãnh diện tự dưng biến mất. Là những đứa con không cha thì còn hãnh diện ở chỗ nào? Thỉnh thoảng để tự an ủi, tôi thầm nhắc đi nhắc lại câu nói của Hải Vân: đó chỉ là những tấm giấy lộn để qua mặt giới chức. Tôi biết rằng nếu không có những tờ giấy lộn ấy, chúng tôi không thể vào học trường công được. Thôi thì đành phải chấp nhận, vì hoàn cảnh bắt buộc phải như vậy nếu chúng tôi muốn được yên thân.